Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 4 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về tháng Đức Mẹ. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Maria tiết lộ thánh danh cho Elizabeth. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thành viên phong trào công giáo tiến hành Italia gia tăng tinh thần và lối sống truyền giáo, mang lại niềm hăng say và nghị lực cho những giáo xứ cảm thấy mệt mỏi và khép kín. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 3 tháng 5 dành cho 7.000 thành viên phong trào công giáo tiến hành tham dự Đại hội Toàn quốc lần thứ 15 từ ngày 30 tháng 4 vừa qua với chủ đề Những con người mới trong Chúa Giêsu Kitô đồng trách nhiệm về niềm vui sống. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Cha Mansueto Bianchi, Tân Tổng Tuyên úy, các vị Chủ tịch Công giáo tiến hành giáo xứ và các linh mục tuyên úy. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề Đại hội Toàn quốc lần này của phong trào Công giáo tiến hành Italia rất phù hợp với mùa phục sinh. Đó là niềm vui của các môn đệ trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh và đòi phải được nội tâm hóa trong một lối sống truyền giáo, có khả năng ảnh hưởng trên cuộc sống. Trong bối cảnh xã hội và giáo hội hiện nay, các giáo dân thành viên công giáo tiến hành được mời gọi canh tân chọn lựa truyền giáo, cởi mở đối với những chân trời mà Chúa Thánh Linh chỉ cho giáo hội và biểu lộ một sự trẻ trung mới mẻ trong việc tông đồ giáo dân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nhất là các giáo xứ, đặc biệt là những giáo xứ bị mệt mỏi và khép kín, đang cần lòng hăng say tông đồ của anh chị em, cần thái độ hoàn toàn sẵn sàng của anh chị em và việc phục vụ với tinh thần sáng tạo.
Đức Thánh Cha Francisco cũng chỉ dẫn cho phong trào công giáo tiến hành hướng đi được tóm gọn trong ba động từ, ở lại, ra đi và vui mừng. Trước tiên là ở lại. Tôi mời gọi anh chị em hãy ở với Đức Chúa Giêsu, vui hưởng sự đồng hành của Chúa. Để loan báo và làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô, trước tiên cần ở lại gần Chúa. Tiếp đến là ra đi. Ra đi trên các nẻo đường thành thị và đất nước để loan báo Thiên Chúa là Cha và Đức Chúa Giêsu Kitô đã tỏ cho chúng ta biết Chúa Cha và nhờ đó đời sống chúng ta được biến đổi. Chúng ta có thể sống với nhau như anh chị em, mang trong mình một niềm hy vọng không làm thất vọng. Sau cùng là vui mừng, luôn luôn hân hoan vui mừng trong Chúa. Là những người ca hát sự sống, ca hát niềm tin, có khả năng nhìn nhận những tài năng và những giới hạn của mình. Biết nhận ra trong ngày, kể cả những ngày đen tối nhất, những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Vui mừng vì Chúa đã gọi anh chị em thành những người đồng trách nhiệm về sứ mạng giáo hội của Chúa. Vui mừng vì trong hành trình này, anh chị em không lẻ loi, nhưng có Chúa tháp tùng anh chị em.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ giáo hội tại Sri Lanka tiếp tục dấn thân trong hành trình đối thoại và hòa giải đất nước sau cuộc nội chiến đau thương. Sáng hôm qua, Ngài đã tiếp kiến 14 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Sri Lanka nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Chủ tịch Malcolm Ranjit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến ơn gọi của Kitô hữu là trở thành men giữa lòng nhân loại. Công bố và mang ơn cứu độ của Chúa vào thế giới, thường bị hoang mang mất hướng đi và cần được khích lệ. Ngài nhận xét rằng, Sri Lanka đang đặc biệt cần men ấy. Sau nhiều năm xung đột và đổ máu, chiến tranh đã chấm dứt tại đất nước anh em và bình minh hy vọng mới đang ló rạng. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điều phải làm để thăng tiến hòa giải, tôn trọng nhân quyền của mọi người và khắc phục những căng thẳng về chủng tộc còn tồn đọng. Cùng với các giám mục Sri Lanka, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tín hữu Công giáo tại nước này muốn cùng với mọi thành phần khác trong xã hội góp phần vào việc hòa giải và tái thiết. Sự đóng góp này là thăng tiến tình đoàn kết và hiệp nhất. Giáo hội ở một vị thế đặc biệt có thể mang lại một hình ảnh sống động về sự hiệp nhất trong đức tin với các tín hữu thuộc sắc tộc Sinhala và Tamil trong các cộng đoàn của mình. Trong các giáo xứ và trường học, trong các chương trình xã hội và các tổ chức khác của giáo hội, người Sinhala và Tamil có những cơ hội sống, học hành, làm việc và thờ phượng chung.
Đức Thánh Cha Francisco cũng khích lệ các hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội như một đóng góp quan trọng cho sự tái phát triển. Giáo hội tại Sri Lanka cũng quảng đại phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, săn sóc sức khỏe, nâng đỡ người nghèo. Sứ vụ của anh em và các hoạt động nâng đỡ người nghèo phải bao gồm mọi thành phần trong xã hội, vì không thể loại trừ bạo lực. Bao lâu còn có tình trạng loại trừ và bất bình đẳng trong xã hội và giữa con người với nhau. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ việc đối thoại liên tôn và đại kết, thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau giữa tín đồ các tôn giáo và giữa các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, và làm cho nhau được phong phú. Đức Thánh Cha viết, giáo hội tại Sri Lanka phải kiên trì trong việc tìm kiếm những người đối tác phục vụ hòa bình và đối thoại. Những hành vi dọa nạt cũng xảy ra đối với cộng đồng Công giáo, càng thúc đẩy anh em phải củng cố dân chúng trong niềm tin của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Sri Lanka tích cực nâng đỡ hàng giáo sĩ và tu sĩ, cũng như đẩy mạnh việc săn sóc mục vụ cho các gia đình. Ngài viết, khi nâng đỡ tình yêu và lòng chung thủy của vợ chồng với nhau, chúng ta giúp các tín hữu sống ơn gọi của họ trong tự do và vui tươi, và chúng ta mở ra cho các thế hệ mới sự sống của Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Người. Những cố gắng của anh em trong việc nâng đỡ gia đình không những trợ giúp giáo hội, nhưng còn giúp đỡ xã hội Sri Lanka nói chung, đặc biệt là những cố gắng hòa giải và hiệp nhất. Sri Lanka hiện có hơn 20 triệu dân cư, trong đó 70% là tín hữu Phật giáo, 9% là Kitô hữu, trong đó có 1 triệu 500 ngàn tín hữu Công giáo.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, tái kêu gọi các cường quốc loại bỏ các võ khí hạt nhân là những võ khí không thể chấp nhận được về mặt luân lý. Trong bài tham luận hôm 30 tháng 4 vừa qua, tại khóa họp của Liên Hiệp Quốc về Hiệp ước không làm lan tràn võ khí hạt nhân, Đức Tổng giám mục Chulicat, người Ấn Độ, nói, tôi hy vọng các nước lớn trên thế giới hành động một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn để loại trừ tai ương võ khí hạt nhân, vốn là điều không thể chấp nhận được về luân lý. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng, khóa họp này diễn ra 44 năm sau khi Hiệp ước không làm lan tràn võ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực và 25 năm sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Nhưng trên thế giới hiện nay vẫn còn có khoảng 17.000 võ khí hạt nhân, trong khi các nước vẫn còn chi phí hơn 100 tỷ Mỹ Kim hàng năm để duy trì loại võ khí này. Ngân khoản vừa nói là điều rất cần thiết để phát triển kinh tế và xã hội cho các dân nước, cũng như để đạt tới những mục tiêu phát triển mà Liên Hiệp Quốc đã đề ra vào đầu ngàn năm mới. Đức Tổng giám mục Chulicat nói, từ nhiều năm nay, Tòa Thánh vẫn kêu gọi loại bỏ võ khí hạt nhân để thế giới được giải thoát khỏi hiểm họa tàn sát tập thể. Ngày hôm nay, Tòa Thánh lặp lại lời kêu gọi ấy để gợi hứng và khích lệ công trình xây dựng trong việc bảo tồn trái đất và gia đình nhân loại. Vì đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc lấy làm tiếc, vì sự chậm chạp của các nước trong việc thực thi hiệp ước không làm lan tràn võ khí hạt nhân, và ngài cầu mong có sự cộng tác nhiều hơn giữa các nước có võ khí hạt nhân và những nước không có thứ võ khí này, để đề ra một văn kiện pháp lý có tính cách bó buộc nhằm loại trừ việc sở hữu các loại võ khí hạt nhân được coi là tột đỉnh sự thiếu an ninh. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Chu Ly Cạt kêu gọi sớm triệu tập một hội nghị quốc tế để xác định Trung Đông là vùng không võ khí hạt nhân như đã thiết định hồi năm 2010, để tránh làm suy giảm sự đáng tin cậy của hiệp định không làm lan tràn võ khí hạt nhân, nhưng cả tiến trình hòa bình trong toàn vùng này nữa.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chào thăm Ủy ban Tòa Thánh ngài mới thành lập hồi tháng 12 năm ngoái để bảo vệ trẻ em. Nhân dịp ban này nhóm họp lần đầu tiên tại Vatican từ ngày mùng 1 đến hôm qua mùng 3 tháng 5, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Tham dự khóa họp tại nhà trọ Thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha cư ngụ, cũng có 7 thành viên khác. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong khóa họp đầu tiên này, các thành viên suy tư về bản chất cũng như mục đích của ủy ban, đồng thời thảo luận về việc bổ túc thêm các thành viên mới từ các nơi khác trên thế giới. Đức Hồng Y O'Malley cũng là thành viên hội đồng 8 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Hồi tháng 12 năm ngoái, Ngài nói với giới báo chí rằng ủy ban sẽ có một đường lối tiếp cận về mục vụ nhắm trợ giúp các nạn nhân và phòng ngừa tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Ủy ban cũng nhắm đến các chương trình để giáo dục các nhân viên mục vụ về những dấu hiệu lạm dụng, xác định những phương thế để trắc nghiệm tâm lý và các phương thức khác để thanh lọc các ứng sinh lên chức linh mục, cũng như đưa ra những đề nghị liên quan tới sự cộng tác của các chức sắc giáo hội với chính quyền dân sự trong việc trình báo những vụ nghi ngờ là lạm dụng. Trong số 8 thành viên ủy ban hiện nay có một người từng là nạn nhân bị lạm dụng tính dục, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, các chuyên gia về dân luật và giáo luật.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Suy niệm Kinh Mân Côi.
Người Việt Nam chúng ta vốn có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Mỗi năm, cứ vào tháng 5 hay tháng 10, các giáo phận, giáo xứ, hội đoàn đều có những sáng kiến để bày tỏ lòng mến yêu dành cho Mẹ. Chẳng biết vì sao và từ khi nào, cứ mỗi khi nhìn lên ảnh Mẹ đang mỉm cười, ta đều cảm thấy một sự an ủi lạ thường. Ta có một niềm tin mạnh mẽ rằng Mẹ luôn đưa mắt đến ta, luôn thấu hiểu cho những nỗi niềm của ta và sẽ nhận lời ta nguyện cầu xin Mẹ trợ giúp. Đặt mình trước mặt Mẹ, ta thấy mình như nhỏ lại, hệt như một đứa con ấm áp yên bình trong tay người Mẹ hiền. Vì thế, ta vẫn hay chạy đến với Mẹ, cầu nguyện cùng Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi với những lời kinh kính mừng thân quen và suy gẫm những mầu nhiệm của Chúa. Đối với nhiều người, việc đọc kinh Mân Côi chỉ là một trò chơi giết thời gian khi rảnh rỗi, hay đó chỉ là hình thức cầu nguyện dành cho người già và con nít. Có đôi khi, việc lặp đi lặp lại nhiều lần kinh kính mừng làm chúng ta cảm thấy nhàm chán. Miệng thì đọc, nhưng lòng cứ nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu. Có người còn đọc nhanh thật nhanh những câu kinh và đánh giá mức độ yêu mến của mình dành cho Mẹ bằng số lượng tràng hạt mình lần trong ngày. Chúng ta đã dành giờ cho Mẹ, sưu tầm những ảnh tượng thật đẹp về Mẹ, ấy là điều hết sức quý giá và đáng khen. Tuy nhiên, cũng giống như bao người mẹ khác, có lẽ Mẹ Maria mong muốn một điều gì đấy cao hơn, đậm đà hơn. Đó chính là một thái độ mến yêu mà ta gửi gắm trong những câu kinh dâng lên Mẹ. Dưới cái nhìn thiêng liêng, ta thấy nơi kinh Mân Côi những mầu nhiệm then chốt ghi lại những biến cố trọng đại trong cuộc đời tại thế của Đức Giê-xu. bắt đầu từ biến cố truyền tin cho Đức Mẹ, sau đó đến hàng loạt những sự kiện như mẹ đi thăm viếng bà Thánh Elizabeth, việc Chúa Giáng sinh, việc Đức Mẹ dâng con và tìm con trong đền thờ, Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Giêsu làm phép lạ tại Cana, Ngài giảng dạy, biến hình, lập bí tích thánh thể, rồi đến cuộc thương khó, sống lại và lên trời của Ngài. Chúng ta cũng được chiêm ngắm hình ảnh mẹ trên trời cao vinh hiển như là kết quả tất yếu của thái độ khiêm nhường mẹ đã có khi tận hiến cả một đời cho Chúa. Ý thức mình chỉ là một tớ nữ hèn mọn của Chúa, hẳn là mẹ Maria không bao giờ muốn mọi người ca ngợi mình. Điều mà mẹ thật sự muốn là chúng ta hãy cùng mẹ ngợi khen Chúa Chí Tôn, Đấng đã đói thương thực hiện nơi mẹ những điều lạ kỳ chưa từng có. Đi qua từng mầu nhiệm, mẹ và ta nhìn lại công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Giêsu. Qua chuỗi mân côi, ta được mẹ dẫn đến với con yêu của mình. Ta cùng với mẹ ngợi ca Chúa vì tình thương lớn lao Ngài đã dành cho toàn thể nhân loại này. Nếu chúng ta suy niệm kinh mân côi trong tinh thần ấy, ta sẽ thấy trong mình bừng lên một niềm vui và một niềm hy vọng mới. Bất chấp ta tội lỗi thế nào, Thiên Chúa vẫn muốn đến gần chúng ta, muốn chúng ta cộng tác với Người. Cách thức Chúa chọn để cứu độ chúng ta thật sự khiến chúng ta bất ngờ, vì nó hoàn toàn nghịch lại với những gì mà trí tuệ con người có thể nghĩ tới. Ngài đã làm người như chúng ta, đã sống như chúng ta, đã chết vì chúng ta và đã phục sinh cũng vì chúng ta. Ta tự hỏi mình là chi mà lại đáng được hưởng vinh dự ấy? Mẹ Maria đã trở thành một mẫu gương sáng ngời cho chúng ta. Bằng việc cùng đi với Chúa trong suốt hành trình thập giá của Người, mẹ đã được cùng Chúa hưởng phúc vinh quang. Niềm hy vọng của chúng ta được tìm thấy nơi đây. Loài người thấp bé của chúng ta có thể trở nên như Thiên Chúa nhờ công cuộc cứu độ của Đức Giêsu. Nếu ta để ý một chút về kết cấu của kinh Mân Côi, ta sẽ thấy hàm chứa trong đó một triết lý sống rất thâm sâu về cuộc đời. Cuộc đời là tổng hợp của những thăng trầm lẫn lộn. Không biết có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao đã có những mầu nhiệm vui, lại còn có những mầu nhiệm mừng? Vui và mừng có khác gì nhau không? Cái khác nhau nằm ở chỗ ta chỉ có thể đi đến cái mừng khi ta đã vượt qua được chữ đau thương. Khởi đầu là niềm vui, rồi đến một chút sáng lạng hơn. Nhưng ta sẽ luôn phải đối diện với những đau thương trong cuộc đời mình. Nhưng nỗi đau không phải là điểm đến của con cái Thiên Chúa. Đức Giêsu đến là để giúp ta vượt qua những điều ấy, để hướng về một niềm hạnh phúc lớn lao hơn trên nước thiên đàng. Thế nên, đọc kinh Mân Côi, ta được mời gọi đón nhận hết tất cả những biến cố xảy đến trong cuộc đời, cả vui lẫn buồn, với một niềm tin chắc chắn rằng, nếu ta luôn giữ lòng trung kiên với Chúa, ta cũng sẽ được vui hưởng phúc thiên đàng với Ngài. Chúng ta đừng ngại cầu nguyện với kinh Mân Côi, đừng đeo tràng chuỗi Mân Côi chỉ như đồ trang sức. Hãy biến cuộc đời mình thành hiện thân của chuỗi Mân Côi, hãy để cho những mầu nhiệm ấy được sống lại trong cuộc đời mình. Khi ấy, ta sẽ cảm thấy mình thật gần gũi với Chúa và với mẹ biết bao.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp tháng 5 cũng được gọi là tháng hoa kính Đức Mẹ, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp một số thắc mắc quanh vấn đề này. Thưa cha, trong giáo hội Công giáo, các tín hữu vẫn dành tháng 5 để kính Đức Mẹ và được gọi là tháng hoa. Thế thì sự tích này như thế nào ạ?
Ở Việt Nam, tại nhiều nơi các tín hữu vẫn có thói quen dâng hoa kính Đức Mẹ trong tháng 5. Thói quen tốt lành trên đây đã được các linh mục thừa sai truyền sang Việt Nam theo một truyền thống cổ kính ở Tây Phương theo lễ nghi Latin, trong khi các tín hữu ở miền cận Đông theo lễ nghi Byzantine thì vẫn dành tháng 8 để biệt kính Đức Mẹ. họ dành 14 ngày đầu tiên trong tháng để ăn chay, cầu nguyện, chuẩn bị cho ngày 15 tháng 8 là lễ an nghỉ của Đức Mẹ Maria. Tại Tây Phương, tháng 5 được gọi là Maggio trong tiếng Ý, Mẹ trong tiếng Pháp, Mê trong tiếng Anh, Mai trong tiếng Đức, Mayo trong tiếng Tây Ban Nha. Các danh từ này đều bắt nguồn từ tên của nữ thần Maya là con của nữ thần Atlante, người yêu của thần Jupiter. Ngày 1 tháng 5 được dành để tế nữ thần Maya. Ở Roma và đầu tháng 5 xưa kia vẫn có thói quen kính nữ thần Flora, thần hoa. Người ta tổ chức những trò chơi, nhảy múa, ca hát, làm những đoàn xe hoa, rồi chọn một thiếu nữ làm tiểu nữ hoàng mùa xuân hay là vị hôn thê tháng 5. Trong thời Trung Cổ, các lễ đó vẫn được tiếp tục, nhưng được biến thành những lễ tình yêu, lễ vui mừng. Các tín hữu Kitô cũng hội nhập vào trong truyền thống đó của dân ngoại, nhưng biến cải và mặc cho chúng những ý nghĩa tôn giáo, như đã biến cải ngày 25 tháng 12, ngày lễ kính thần mặt trời của dân ngoại, thành ngày lễ Chúa Kitô Giáng sinh, là mặt trời công chính soi sáng cho nhân loại. Các tín hữu Công giáo đã biến tháng 5 kính nữ thần Flora và Maya của dân ngoại thành tháng hoa kính Mẹ Thiên Chúa.
Vậy ai hoặc dòng tu nào đã cổ võ việc dành tháng 5 để biệt kính Đức Mẹ, thưa cha?
Người đầu tiên đã gắn liền tháng 5 với hình ảnh của Mẹ Maria chính là vua Alfonso thứ 10 của Tây Ban Nha vào năm 1200. Tuy nhiên, người đầu tiên đã soạn cuốn sách nhỏ về lòng sùng kính Đức Mẹ trong mùa xuân là chân phước Henri Suzo dòng Đa Minh ở thành Constance bên Đức. Năm 1300, cha Henri Suzo đã soạn cuốn sách tựa đề Những Lời Chào, trong đó có những bài tôn kính Mẹ Maria suốt trong mùa xuân. Tiếp đến tại Roma vào năm 1500, thì thánh Filippo Neri bắt đầu dạy cho giới trẻ hãy dành riêng tháng 5 để tôn sùng Đức Mẹ. Thánh nhân dạy các thiếu niên hãy hái hoa trang hoàng các ảnh tượng Đức Mẹ, hát những bài ca tôn kính Mẹ Thiên Chúa và thực hành các nhân đức noi gương Mẹ. Cũng trong thời kỳ đó ở thành Firenze, Trung Italia, tháng 5 trở thành một tháng đặc biệt do sáng kiến của các cha dòng Thánh Đa Minh. Người ta tổ chức các buổi trình diễn những vở kịch kính nữ vương trời đất. Một tài liệu vào năm 1677 kể lại rằng, các tập sinh Đa Minh ở Fiesole gần Firenze họp nhau lại thành một hội Đức Mẹ Maria để ca hát tôn kính Mẹ Thiên Chúa trong tháng 5. Họ hát kinh cầu và các thánh ca vào ngày 1 tháng 5, và chủ nhật sau đó họ đội triều thiên bằng hoa hồng đỏ trên đầu tượng Đức Mẹ và đặt vào bàn tay Ngài một trái tim bằng bạc. Tại thành phố Napoli, Nam Italia một thế kỷ sau đó, vào tháng 5 hàng năm, các tín hữu bắt đầu có thói quen ca hát kính Đức Mẹ và vị linh mục ban phép lành mình Thánh Chúa sau đó. Người viết cuốn sách đầu tiên về tháng 5 là linh mục Dionysi dòng tên sống tại thành phố Verona, Bắc Italia. Cuốn sách được xuất bản năm 1700 với tựa đề Tháng Đức Mẹ Maria. Dưới đó là tiểu đề Tháng 5 dâng kính Mẹ, với việc thực hành các hoa nhân đức khác nhau dành cho những người đặc biệt sùng kính Mẹ. Dùng trong gia đình, cho những người gia trưởng, trong các tu viện và trong các quán. Cuốn sách của cha Dionysi rất nổi tiếng và đã được xuất bản 18 lần trong một thế kỷ tại Âu Châu. Từ năm 1700 trở đi thì việc dành riêng tháng 5 kính Đức Mẹ trở thành một thói quen phổ thông ở mọi nơi. Trong gia đình, các tín hữu thường dọn một bàn thờ nhỏ, đọc kinh Mân Côi, hát thánh ca, đọc kinh cầu Đức Bà. Vì thế tháng 5 trở thành một thứ tuần đại phúc liên kết các tín hữu lại với nhau, nhân danh lòng tôn sùng Mẹ Thiên Chúa.
Thưa cha, bên Tin Lành hoặc nhiều giáo phái vẫn còn chỉ trích các tín hữu Công giáo là tôn thờ Đức Mẹ như Thiên Chúa. Các tín hữu Công giáo có thể trả lời thế nào cho những lời chỉ trích như thế? Đâu là lòng sùng kính chân thực của các tín hữu đối với Mẹ Thiên Chúa, thưa cha?
Công đồng Chung Vatican II trong hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, đã dạy rằng, các tín hữu hãy nhớ, lòng tôn sùng chân chính đối với Đức Mẹ không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thực, Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Trước đó, trong số 53 và 54 của cùng hiến chế công đồng dạy rằng, Mẹ Maria mặc dù là một thành phần của giáo hội, nhưng Mẹ là một thành phần trội vượt và hết sức đặc biệt của giáo hội. Vì thế trong giáo hội, Mẹ Maria chiếm chỗ cao trọng nhất sau Chúa Kitô và gần gũi chúng ta hơn. Và công đồng liệt kê 4 yếu tố của lòng sùng kính đích thực đối với Mẹ Maria. Thứ nhất là tôn kính, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Tiếp đến là yêu mến, vì Người là Mẹ hiền của chúng ta. Thứ ba là cầu nguyện, vì lời cầu bầu của Mẹ được nhìn nhận là có một hiệu năng đặc biệt, Người được các thánh gọi là Người cầu bầu toàn năng. Và thứ tư là noi gương Mẹ Maria, vì Người là mẫu gương mọi nhân đức cho các tín hữu, là những người họp thành thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô mà Người là Mẹ. Lòng sùng kính đối với Đức Maria Mẹ Thiên Chúa không đóng kín vào chính Ngài, nhưng là một phương thế hữu hiệu và là một con đường dẫn đưa các tín hữu tới ba ngôi Thiên Chúa. Vì lòng tôn sùng đó tự nhiên dẫn tới Chúa Giêsu, Người con yêu quý của Mẹ, và qua Chúa Giêsu, chúng ta đi tới ba ngôi Thiên Chúa. Về điểm này, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã dạy trong tông huấn Maria Cultus rằng, lòng tôn sùng Mẹ Maria không phải là một mục tiêu nơi chính mình, trái lại đó là một phương thế chủ yếu hướng các tâm hồn về Chúa Kitô và nhờ đó họ cũng tới được nơi Chúa Cha trong tình thương của Chúa Thánh Linh. Công đồng Chung Vatican II lên án những sự thái quá giả tạo và nhắn nhủ các nhà thần học cũng như các vị rao giảng lời Chúa hãy thận trọng đừng rơi vào chỗ thái quá trong việc đề cao phẩm giá đặc biệt của Mẹ Maria. Và công đồng nhiệt liệt khuyến khích các tín hữu hãy học hỏi Thánh Kinh, các tác phẩm của các giáo phụ và các thánh tiến sĩ hội thánh, cũng như phụng vụ Latin và Đông Phương để trình bày một cách đúng đắn về chức vụ và những đặc ân của Đức Trinh Nữ Maria. Chức vụ và đặc ân này luôn luôn có mục tiêu là Chúa Kitô, Người là nguồn mạch của mọi chân lý, sự thánh thiện và lòng sùng mộ. Đức Phaolô VI thì khuyến khích các tín hữu hãy noi gương Mẹ Maria, biến cuộc sống của mình thành một việc thờ phượng dâng lên Thiên Chúa. Việc thờ phượng này bao trùm và ảnh hưởng trên toàn cuộc sống. Trước đó, Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu trong cuốn Tự Thuật cũng đã than phiền rằng có những nhà giảng thuyết và thần học mô tả sự thánh thiện và nhân đức của Mẹ Maria với những thành ngữ cao vời quá đến độ các tín hữu cảm thấy nản chí không dám noi theo mẫu gương của Mẹ nữa. Trong số 56 của tông huấn Maria Cultus, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhấn mạnh thêm rằng, lòng sùng mộ của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ Maria là một nhân tố nội tại của việc tôn sùng Mẹ Maria. Sự tôn kính mà giáo hội dâng lên Mẹ Thiên Chúa ở mọi nơi và mọi thời chính là một chứng tá giá trị nhất về luật cầu nguyện và cũng là một lời mời gọi khơi dậy nơi tâm lòng các tín hữu về luật đức tin. Tiếp đến, việc sùng kính Đức Trinh Nữ Maria bắt nguồn từ ý muốn khôn lường của Thiên Chúa là đấng hoàn tất mọi sự trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Thiên Chúa đã yêu thương Mẹ Maria và đã hoàn thành những kỳ công nơi Mẹ. Chúa yêu thương Mẹ vì Mẹ và vì chúng ta nữa. Ngài ban Mẹ cho chính mình và cho chúng ta nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Maria tiết lộ thánh danh cho Elizabeth.
Tôi thấy hình như đây là buổi sáng, Maria đang khâu vá ở tiền đường, Elizabeth đi lại lo việc nhà. Khi bà vào, bà không bao giờ thiếu cái vuốt ve trên đầu tóc vàng của Maria, càng có vẻ vàng hơn trước bức tường màu tối và dưới những tia đẹp của mặt trời chiếu vào qua cửa mở nhìn ra vườn. Elizabeth cúi xuống để nhìn công việc của Maria và bà khen đẹp. Đó là tấm vải thêu mà Maria đã bắt đầu làm từ khi ở Nazareth. Em còn gai để kéo sợi, Maria nói. Cho con em à? Không, em đã có rồi khi em không ngờ. Maria không hoàn tất câu nói, nhưng tôi hiểu. Khi em không ngờ, em là mẹ Thiên Chúa. Nhưng bây giờ em phải dùng nó cho người. Nó đẹp không? Mịn chứ? Em biết các trẻ nhỏ cần hàng vải rất mịn. Em biết. Chị đã bắt đầu, trễ rồi, vì chị muốn chắc chắn rằng đây không phải là sự lừa đảo của đứa quỷ quyệt, mặc dầu chị cảm thấy vui tới nỗi việc này không thể do Satan. Rồi chị phải đau chừng nào, Maria, chị quá già rồi để ở vào tình trạng này. Chị đã phải chịu đựng rất nhiều. Em không bị đau sao? Em không, chưa bao giờ em cảm thấy thoải mái như vậy. À đúng, em, nơi em không có tỷ ố nếu Thiên Chúa đã chọn em làm mẹ người. Vậy là em không phải chịu sự đau đớn của Eva, đấng mà em mang là đấng thánh. Con tim của em dường như có cánh chứ không phải là một trọng lượng. Dường như ở trong em có hết mọi thứ hoa, mọi con chim hót trong mùa xuân với sự dịu ngọt của mật ong và tất cả mặt trời. Ôi, em sung sướng.
Có phước. Chị cũng vậy, từ lúc chị thấy em, chị không còn cảm thấy nặng nề nữa, cũng không còn mệt và đau. Chị thấy như được đổi mới, trẻ lại, được giải thoát khỏi sự khốn nạn của xác thịt đàn bà. Con chị, sau khi đã nhảy vì mừng vào lúc có tiếng nói của em, nó nằm yên trong niềm vui của nó. Chị cảm thấy chị mang nó ở trong chị như trong một cái nôi sống. Và nhìn thấy nó ngủ, no nê và sung sướng, hít thở như một con chim nghỉ yên dưới cánh mẹ nó. Bây giờ chị bắt đầu công việc, nó không làm nặng nề cho chị nữa. Chị nhìn không rõ mấy, nhưng... Để đấy đi, chị Elizabeth, em sẽ nghĩ tới nó. Em sẽ kéo sợi và dệt vải cho chị. Em mảnh khảnh và em nhìn tỏ. Nhưng em phải nghĩ tới con em chứ. Ôi, em còn dài thời giờ. Em nghĩ trước tiên tới chị và con chị, rồi em sẽ nghĩ tới Giê-xu của em. Êm dịu chừng nào, sự bộc lộ tư tưởng cũng như giọng nói của Maria. Cô rạng rỡ chừng nào khi nói tới tên này. Dường như đôi mắt cô đính ngọc trai của những nước mắt vui mừng trong khi cô nhìn trời trong xanh. Điều đó vượt quá mọi khả năng của con người. Dường như sự ngất trí chụp lấy cô, nguyên chỉ vì cô nói đến tên Giê-xu. Elizabeth nói, tên đẹp quá, tên của con Thiên Chúa, tên đấng cứu tinh của chúng ta. Ôi, chị Elizabeth, Maria trở nên buồn buồn, và cô nắm lấy tay của bà chị họ đang bắt tréo trên cái bụng to phình của bà. Hãy nói cho em, chị là người lúc em tới đã được tràn đầy thánh thần của Chúa và đã nói tiên tri về điều mà thế giới không biết. Hãy nói cho em, con em phải làm gì để cứu thế giới? Các tiên tri, ôi các tiên tri nói về đấng cứu thế, Isaiah, chị có nhớ Isaiah không? Đó là con người của đau thương, chính bởi các vết bầm tím của người mà chúng ta được chữa lành. Người bị đâm thủng và bị thương vì tội ác của chúng ta. Chúa muốn cho người hao mòn trong đau đớn. Sau sự kết án, người ta sẽ nâng người lên. Ông nói về sự nâng lên nào? Người ta gọi người là con chiên. Và em nghĩ tới con chiên vượt qua, con chiên của Môi-se, và em so sánh người với con rắn mà Môi-se treo trên cây thập tự. Elizabeth, Elizabeth, họ sẽ làm gì con em? Người sẽ phải chịu những gì để cứu thế giới? Maria khóc.
Elizabeth an ủi cô. Maria đừng khóc. Đây là con em, nhưng cũng là con Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ nghĩ đến con của người, và nếu em là mẹ người. Nếu có biết bao nhiêu người tỏ ra độc ác đối với người, thì cũng sẽ có bao nhiêu kẻ yêu người, biết bao. Em hãy nghĩ đến bao thế kỷ, và bao thế kỷ, thế giới sẽ nhìn về con em và chúc tụng em cùng với người. Em là mạch suối, là nơi nảy sinh ra sự cứu chuộc. Số phận của con em được nâng lên vương quyền trên hết mọi thụ tạo. Hãy nghĩ đến điều đó, Maria. Vua, bởi vì người đã cứu chuộc tất cả những gì đã được tạo dựng, và như vậy người sẽ là vua toàn cầu. Và cũng vậy, trên mặt đất, qua mọi dòng thời gian, người sẽ được yêu. Con chị sẽ đi trước con em và sẽ yêu người. Thiên thần đã nói vậy với Zakaria, và ông đã viết điều đó cho chị. A, ông Zakaria của chị, đau đớn biết bao khi thấy ông bị câm, nhưng chị hy vọng rằng khi đứa trẻ sinh ra, người cha cũng được giải phóng khỏi hình phạt đã giáng xuống trên ông. Em hãy cầu nguyện, em là ngai của uy quyền Thiên Chúa và là nguyên nhân niềm vui của nhân loại. Để được ơn đó, chị dâng hiến như chị có thể, dâng hiến con chị cho Chúa. Quả vậy, nó thuộc về người, người chỉ cho nữ tỳ của người mượn, để cho nó niềm vui được nghe gọi má ơi. Đó là nhân chứng về điều Thiên Chúa đã làm cho chị. Chị muốn người ta gọi nó là Gioan. Con của chị, tình cờ đó chẳng phải là một ơn sao? Đó chẳng phải là điều Thiên Chúa đã làm cho chị sao? Và em chắc Thiên Chúa sẽ ban cho chị ơn này, em sẽ cầu nguyện với chị. Chị rất khổ khi thấy ông câm. Elizabeth khóc. Khi ông viết, bởi vì ông không nói được nữa, chị thấy như có những trái núi cao và biển cả ở giữa chị và Zakaria của chị. Sau bao năm, với những lời nói êm đềm, bây giờ miệng ông lặng lẽ. Và đặc biệt lúc này là lúc đẹp đẽ biết bao để nói về những gì xảy ra. Cả đến chị hãm không nói để khỏi làm ông mệt vì những cử chỉ phải làm để trả lời cho chị. Chị đã khóc biết bao, chị đã chờ đợi biết bao. Cả xứ nhìn vào, bàn tán chỉ trích. Thế giới làm như vậy, và khi người ta có một nỗi vui hay nỗi buồn, người ta cần sự thông cảm, chứ không cần sự phê bình chỉ trích. Bây giờ chị thấy đời sống đã hoàn toàn khá hơn. Chị cảm thấy niềm vui ở trong chị từ lúc em ở với chị. Chị cảm thấy cơn thử thách của chị sắp qua, và sắp sửa chị sẽ hoàn toàn sung sướng. Sẽ như vậy phải không em? Chị cam chịu tất cả, nhưng chớ gì Thiên Chúa tha cho chồng chị, chớ gì chị được nghe ông cầu nguyện như trước kia. Maria vuốt ve bà, an ủi bà, giải khuây cho bà, mời bà đi một vòng trong khu vườn đầy mặt trời. Các bà đi vào dưới một giàn cây được chăm sóc kỹ lưỡng, cho tới một cái tháp thô sơ, có những cái lỗ, nơi các con bồ câu làm tổ.
Maria mỉm cười và vãi các hạt. Các con bồ câu nhào tới với những tiếng gù gù và bay lượn tạo ra ở chung quanh những chiếc vòng ngũ sắc. Chúng đậu trên đầu, trên vai, trên cánh tay, trên bàn tay cô. Chúng vươn cái mỏ đỏ để mổ lấy các hạt trong bàn tay cô. Chúng mổ một cách dễ thương vào đôi môi hồng của cô và những cái răng sáng bóng dưới mặt trời của cô. Maria bốc các hạt vàng ở trong bao ra và cười ở giữa sự tranh giành tham lam này. Elizabeth nói, chúng yêu em chừng nào, em mới ở với chúng ta có vài ngày mà chúng yêu em hơn là chị, là kẻ luôn luôn săn sóc chúng. Cuộc đi dạo tiếp tục cho tới chỗ hàng rào chặn lại ở cuối vườn trái cây, nơi đó có chừng vài chục con dê cùng với các dê con của chúng. Con từ đồng cỏ trở về à? Maria nói với một chú mục đồng nhỏ mà cô vuốt ve. Vâng, bởi vì ba con bảo con, về nhà đi vì trời sắp mưa, mà có những con vật sắp đẻ. Hãy săn sóc để chúng có cỏ khô và có ổ rơm sẵn sàng. Kìa, ông đang tới, và chú bé chỉ ra ngoài rừng, nơi có tiếng kêu bê bê run rẩy. Maria vuốt ve chú dê nhỏ vàng như một đứa trẻ, nó cà vào cô, và cùng với Elizabeth uống sữa mới vắt mà chú mục đồng nhỏ biếu. Bầy vật đi tới với một người mục đồng xồm xoàm như một con gấu, nhưng chắc đó là một người đại độ vì ông đang mang trên vai một con cừu không ngớt rên rỉ. Ông nhẹ nhàng đặt nó xuống đất và giải thích, nó sắp đẻ và nó bước rất khó lòng, tôi mang nó trên vai để có thể về lẹ kịp thời giờ. Con cừu đi khập khiễng cách đau đớn, được đứa trẻ dắt về chuồng. Maria ngồi trên một tảng đá và chơi với các con dê và chiên nhỏ, giơ các bông hoa cánh chuồn vào các mũi hồng của chúng. Một con dê con màu đen và trắng đặt hai chân của nó trên vai cô và đánh hơi trên tóc cô. Maria cười nói, không phải bánh đâu, ngày mai ta sẽ mang cho mày một miếng. Bây giờ thì hãy yên tĩnh. Elizabeth cũng tươi tỉnh lại và bà bắt đầu cười.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên phong trào công giáo tiến hành Italia gia tăng tinh thần và lối sống truyền giáo, mang lại niềm hăng say và nghị lực cho những giáo xứ cảm thấy mệt mỏi và khép kín. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ giáo hội tại Sri Lanka tiếp tục dấn thân trong hành trình đối thoại và hòa giải đất nước sau cuộc nội chiến đau thương. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat tái kêu gọi các cường quốc loại bỏ các vũ khí hạt nhân là những vũ khí không thể chấp nhận được về mặt luân lý.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 11.900 kiloxích tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.